à, học hết rồi thì không có gì hết. Tôi đã nói các bạn nhắm mắt ra đây, tắt đèn, các bạn thiền đi tìm ánh sáng. Mà trong thiền, trong bóng tối, tại sao mà tìm được ánh sáng? Là bạn tìm được cái thực chất của cái bóng tối bạn, thì tự nhiên bạn sáng rồi chứ gì nữa. Sáng tối một lượt, nó mới khai thông, nó mới tiến qua, nó mới đưa cho các bạn đi tới chỗ nhẹ nhàng, an nhàng, tự tin, vững bước, vững tiến trong cái chu trình học hỏi của mình. Xuống thế gian bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu sự đau khổ chúng ta đã vượt qua hết rồi. Từ đây tới kia không có cái gì khó khăn nữa, chỉ có cái ý chí thanh thản và tự vượt, cương quyết trong hành trình nhất định phải đi tới đích và trở về với thực chất căn bản vô cùng tận của mình mới được. Còn nếu chưa chịu hành mà để trở về thực chất vô cùng tận thì các bạn sẽ bị mê loạn trong cái hành trình nửa đường hay là 1/3 đường, 2/3 đường, thì các bạn bị sa ngã qua một nơi khác, rồi từ đó nó cuốn cuồng bạn, rồi bạn khó tin. Cho nên có cái nào nó cũng có cái hay. Bạn đang tu cái pháp này, bạn đi nhảy cái pháp khác, thì nó cũng có cái hay, bạn mới nhảy, nó thích hợp với bạn, bạn mới nhảy. Nhưng mà bạn cứ thử thí nghiệm đi một thời gian, rồi tuổi tác nào nó cứ chờ đợi bạn. Đi vô cái pháp nào chỉ có cái ý chí cương quyết tu hành mà thôi. Mà cái pháp này mà chúng ta không dùng ý chí cương quyết tu thì bây giờ 1 triệu cái pháp nữa chúng ta cũng lưng chừng thôi. Tiến tới 1 bước rồi lùi 3 bước, cứ vậy hoài thì ở trong cái cảnh sống lưng chừng và đau khổ. Cho nên rốt cuộc chỉ có cái khứ trực lưu thanh, thanh tịnh rồi mới thấy minh sư ngay trong cơ thể chúng ta. Lưu ly thanh điển từ huyết quản, từ tế bào, từ cái nẻo hấp thần kinh chúng ta đều có sự thanh tịnh hóa giải cho chúng ta hết. Mà chúng ta không trở về với cái chỗ đó để học. Minh sư là càn khôn vũ trụ phối hợp thành một cơ tạng của bạn, có an bài trật tự, có đầu đuôi tay chân rõ ràng, có sanh khắc nghịch thuận. Câu chuyện nào đến với bạn và câu chuyện nào đến với người khác nó khác hết, không phải giống nhau đâu. À, nhiều người không biết rồi ôm cái khổ của người khác vào lòng mình, nhưng mà mình không biết cái khổ đó nó ra thế nào, không có sáng suốt, không giải quyết được, không nên ôm. Chuyện khổ mình chưa giải quyết được, mình giải quyết một chuyện khác khổ nữa thì không có thể giải quyết được. Cho nên các bạn không nên thu thập những chuyện ô trực nhiều, thay vì khứ trực lưu thanh, phải tự hành tự giải mới được. Không tự hành tự giải không bao giờ đạt được cái gì. Bây giờ cái tâm trí của chúng ta không cương quyết, bây giờ bạn có 1 triệu pháp môn trong căn nhà bạn rồi cũng như không, không làm gì được. Cho nên chính tôi ở trong hành trình, tôi chỉ thấy cái nào hay, cái nào phù hợp chân lý thì tôi học. À, những lời giảng cao quý hay phù hợp với chân lý, cái quạt máy chạy mà tôi hiểu được chân lý, nó cũng là thầy tôi. Mà thằng con nít nói một câu hay nữa, tôi nghe tôi thấy phù hợp và dẫn tiến tinh thần, bộ đầu tôi được cởi mở sáng suốt hơn, tôi cũng phải học. Cho nên muôn hình vạn trạng nó đang tiến và đang dạy mọi người, và trong tinh thần xây dựng cởi mở. Cho nên chúng ta phải hiếu học mới được, chứ đừng có khép mình trong cái chỗ eo hẹp mà bị lệ thuộc bởi cái này cái kia cái nọ, rốt cuộc không có tiến nổi. Cho nên các bạn phải cố gắng ý thức rõ những cái gì trước mắt bạn là bạn, chính bạn là của tất cả, chứ không phải riêng gì của bạn đâu. Bạn là tất cả mới là đúng, thì bạn thấy thanh tịnh. Còn bạn về tư kỷ cá nhân thì không bao giờ bạn thấy thanh tịnh. Cảm ơn các bạn.
Ai cũng muốn nghe chuyện của người khác nói cho mình nghe, ai cũng muốn ăn cái bánh sẵn họ làm cho mình ăn, ai cũng muốn mặc cái áo họ làm sẵn cho mình mặc. Cho nên nhưng mà mình chỉ thiếu biết cách làm mà thôi. Nếu mình chịu kiên nhẫn tự làm sáng tạo ra thì cái gì mình cũng có. Còn mình thiếu sáng tạo là mình thuộc về yếu hèn. Cái tu này cũng vậy. Tu mà không có tự lực căn sanh, không chịu tự khai thác lấy mình để trở về với thực chất thì không bao giờ tu được. Nếu tôi ham đạo lắm, tôi thích đạo lắm, tôi rất muốn giải thoát, nhưng mà không biết đạo là gì, giải thoát để làm gì, không hiểu. Thành ra mà khi tôi học cái pháp môn đạo, tới đó lưng chừng, rồi tới đó bị ta chặt tức này kia nào, nên tôi bỏ cái đạo luôn. là tại vì tôi chưa ý thức rõ tại sao tôi phải giải thoát. Giải thoát để làm gì? Và tôi tu thế nào? Không hiểu. Khi chúng ta muốn chọn lựa một cái gì, chúng ta phải đem tất cả những kinh nghiệm của đời và cái tâm linh của chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu cái việc này nên hay không. Dù tôi có thất bại đi nữa, tôi được một cái gì? Đó, cũng như cái pháp các bạn đang hành đấy, là một cái pháp môn cho các bạn tập thể thao, làm cho các bạn khỏe mạnh, cái hơi thở của các bạn sẽ dài thêm và trở lực cho cuộc hành trình của đời, sống trong cái nhẹ nhàng thay vì bệnh hoạn. Đó là cái phương pháp trị bệnh đúng. Mà nếu bạn thực thi cho đúng theo lời dẫn dắt của người đi trước, thì tự nhiên các bạn không nhiều thì ít cũng phải đạt tới sự sức khỏe. Còn cái đạo về phần tâm linh, tâm linh là gì? Là cái tánh của các bạn này. Hay giận, hay hờn, hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà bạn chịu sửa là không. Bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn rộng hơn nữa, thay vì ở trong sự eo hẹp. Thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị của bản năng của mình. Thành ra mình không nghĩ chuyện ỷ lợi, ỷ lại và ăn bám nữa, mà mình nghĩ cái chuyện trả cho mọi người thay vì tiếp tục vay. Đó, thì chúng ta mọi người hiểu được ý thức như vậy thì cái cộng đồng của nhân loại đều tiến hóa và đột trong tình thương và đạo đức. Nhưng mà nhiều người ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp, không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp được của ông này là tôi sướng rồi, tôi giúp được của người này là tôi sướng rồi. À, nhưng mà mình tự đưa mình xuống vực thẳm mà không hay. Bởi vì mình ăn cắp món đồ của ông đó, mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của món đồ đó. Sướng rồi, đôi dép này mà tôi ăn cắp được thì tôi mang rồi qua, bữa sau tôi ăn cắp đôi dép ngon hơn. Đó, tôi sống cái bộ óc sáng tạo của tôi và tôi chôn sống cái linh căn tiến hóa của tôi. Đó, thế nhiều người ăn cắp tức của cái tiền bạc, giúp công nó cũng chẳng hạn, rồi để làm giàu phong phú nhà cửa rầm rộ, nhưng mình tự chôn sống mà không hay. Thì tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vay. Đó là người tiến bộ. Ở đời cũng tiến bộ mà đạo cũng ngon. Nếu mà tu thì dễ, không có gì khó khăn. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chân lý thực chất của chúng ta là thanh điển. Mà thanh điển đó nó mắc hơn của cải của thế gian. Các bạn vun bồi và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điển, một giọt thanh điển của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc của bạn, bạn thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta trong lời nói và làm việc gì cũng đều ở trong sáng suốt, triền miên sáng suốt, không bị kẹt. Cho nên nhiều người sai ở trong cái tạm cảnh rồi tưởng đó là chánh pháp. Nhiều người tu cái pháp này được mọi người tự do tự hành để tiến học nguyện cho mình được sức khỏe trước hết, tự nhiên có quân bình tư tưởng, có biết tới đạo pháp. Là những cái cuộc hành trình đó mà mình chưa làm, nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên mà không biết ông Phật ông Tiên là cái gì, à không biết cái ông sung sướng kia là cái gì, cái ông sung sướng kia trước kia ông khổ thế đó, ông mới có ngày này. Thì bây giờ chúng ta phải qua cái hành trình khổ, chúng ta mới đạt tới cái ngày đó. Khi không mình nhảy ra ngang xương vô muốn ngồi ghế, người ta làm sao ngồi được? Thấy chưa? À, cái tu của chúng ta như vậy. Muốn làm Phật liền sao được? Chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật? Ông Phật là chẳng qua là con người tự giác mà thôi. Tự sửa và tự giác. Con người tiến bộ của nhân loại. Tự sửa và tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa, làm sao mình có sự tự giác? Cho nên nhiều bạn sai ngược lại rồi, tu mong được gần người trường pháp để hưởng cái gì? Tôi tu là tôi ý thức gì? Tôi mới tu, tôi ý thức cái chân lý không thay đổi, cái chân lý đời đời, chân lý dẫn tôi tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an cư, và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi thanh nhẹ hơn người ta trong lúc người ta còn đạo loạn. tôi ôm lấy cái chân lý tôi tu, chứ tôi phải tôi ôm lấy ông sư tôi tu là tôi chết rồi. Tôi bị ông sư gạt. Tôi ôm lấy người trường pháp tôi tu là tôi bị người trường pháp gạt. Không nên. Cho tôi nói các bạn tu cái pháp này là ý thức rõ rồi. Khi bạn ý thức rồi là cái đạo của bạn, và bạn sửa rồi là bạn tiến. Mà chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt thực thi mọi điều, xây dựng sáng suốt cho mọi người mọi giờ. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, tiến tới cộng đồng duy nhất. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian, nhưng mà chúng ta có đạo sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn vào đó. Chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta chân giác. Cho nên các bạn tu trong hành trình các bạn thấy không? Khi mà mọi người mới tu vô soi hồn cũng động dữ lắm. Tại sao động dữ vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh? Bởi vì trước kia tôi đã rước bao nhiêu sự động tham lam của tôi. Bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc, nó quay cuốn phim lại cho tôi coi cái hành động sai quay. Và tham trong không hiểu tham, tham bất chánh, tham xây dựng và tham cởi mở mới là tham chánh. Còn tham của cái eo hẹp dấu đức, cái đó không phải tham chánh đâu. Cái đó là suy đồi chậm tiến. Cho nên các bạn sơ hồn, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện lắm. Giận ai thì nó ra cả đống công chuyện giận, có thể kế hoạch giết người được. Nhưng mà nhờ cái thiền rồi nó tan. Bạn kềm chế nó không cho nó hành động. Nó ra gì nó ra, rồi một thời gian nó sẽ hết. Rồi trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn làm pháp luân, bạn định thần cái nó mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm xuất phát ra như hồi trước nữa. Dẹp đi, không có những cái hành động đó nữa. Thì nó ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi nó mới thực thi tình thương. Nó thấy nó cần thương nhiều người thì nó thương nó nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nó nhiều hơn. Đó, cho nên bắt buộc nó phải thực thi trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì, nhưng mà trong cái không nó có. Hỏi cho mọi người giúp bạn, không lấy bạn quên họ sao? Gặp tới cái tình thương và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồ mà sung sướng, cái làm sao mà hiểu. Đi đâu có người ta quan ninh, rót miếng nước mời bạn uống, bạn thấy cũng no lòng mà trong mối tình thương và thích mến bạn. Còn tới mà bắt buộc tôi sợ ông đau quá, rót ly nước cho ông uống, thì cái ly nước nó không có nghĩa lý gì hết. Ông đó bùa phép cao lắm, tôi sợ lắm, tôi rót ly nước cho ông uống, rồi ông đi cho rồi. Cái đó là người ta không rước mình vào lòng, thấy không? À, còn mình đi, không phải mình đi tới tìm người ta, nhưng mà ta gặp các bạn kính mến. Và người ta kính mến cho mình một giọt nước. Tuy rằng nước của trời đất, nhưng mà lòng kính của họ, mình thấy cũng nhẹ nhàng được. Mình thấy tình thương là cao quý. Cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt, luôn luôn mình hưởng cái sự sáng suốt.